Kính thưa quý anh với chị, lễ thánh nữ Martha, chị của Maria và Lazaro được cử hành 8 ngày sau lễ kính thánh Maria Magdalene. Tuần trước chúng ta nhớ ngày 22 tháng 7 là lễ Maria Magdalene và đã phổ biến dưới thời Trung Cổ do ảnh hưởng của cuốn các truyền thuyết ở Provence. Tuy nhiên, không có một lễ chung kính ba vị thánh ở Betania như trong phụng vụ dòng thánh Francisco từ hồi thế kỷ thứ 18 và trong niên lực của dòng thánh Benedicto vốn vẫn thường mừng vào ngày 2 tháng 9. Đó, hai cái dòng mà Francisco và dòng Biển Đức đấy, các anh các chị, họ đều mừng ba vị này một lễ. Nhưng mà cho đến ngày 2 tháng 2 2021 vừa rồi, Đức Thánh Cha Francisco đã biến lễ nhớ thánh Martha hàng năm vào ngày 29 tháng 7 thành lễ của ba vị thánh chị em Martha, Maria và Lazaro ở trong cái sắc lệnh của thánh bộ phụng vụ và các bí tích. Cái sắc lệnh về việc cử hành lễ thánh Martha, Maria và Lazaro theo lịch phụng vụ Roma thì cái sắc lệnh ký ngày 26 tháng Giêng 2021, ký vào ngày đó nhưng mà ban hành vào ngày 2 tháng 2 trong cũng cái năm đó. Thì trong sắc lệnh này thì Đức Thánh Cha có xác định rõ sở dĩ từ trước đến nay mà giáo hội Công giáo Roma chưa có ghép cả ba chị em vào thành một lễ đó là vì cái vấn đề cái vai trò của chị Maria Magdalene chưa có được sáng tỏ cho lắm. Bởi vì chị Maria Magdalene á, giống như là chị là em của Martha và là chị của Lazaro, cũng là người đứng dưới chân thập giá Chúa rồi cũng là người được Chúa hiện ra. Thì căn cứ vào phúc âm thì chúng ta thấy được như vậy và em đã từng chứng minh cái điều đó. Nhưng mà dầu sao đi nữa, cũng trong cái sắc lệnh đó thì căn cứ vào cái lịch phục vụ của giáo hội từ trước đến nay thì cũng có ba chị em đã kính hồi trước đây rồi, chứ không phải tới bây giờ. Và cũng có thể vì thế mà dòng Francisco, dòng Benito họ vẫn cứ giữ làm lễ ba chị em một lúc. Nói là như thế. Tại đó bây giờ thì trong cái sắc lệnh này nói là vậy, bây giờ thì ghép cả ba lại thành một lễ thôi. Nhưng mà giáo hội vẫn kính lễ Maria Magdalene riêng vào ngày 22 tháng 7 cách đây một tuần. Bởi vì cũng có thể là chị Maria Magdalene là chị em này, mà cũng có thể là khác. Bởi thế nên nếu mà chung mà giống Maria là em của Martha và chị của Lazaro á, thì chị được kính hai lễ. Còn không thì riêng cái lễ 22 tháng 7 thôi. Còn bây giờ thì có ngày 29 này thì chị cũng được kính nữa. Nhưng cái vấn đề em đặt ra ở đây đó là cái vấn đề là tại sao Chúa Giêsu lại quen biết với gia đình này? Vấn đề nó chứ đó, chưa có ai đặt vấn đề này ra hết. Thật sự em đọc cũng nhiều mà em không thấy, không biết các anh các chị có thấy chỗ nào. Nhưng mà em thì em đặt cái vấn đề ở đây, tiện cái hôm nay là ngày đầu tiên mừng ba chị em thì em đặt cái vấn đề tại sao Chúa Giêsu lại quen biết với gia đình này? Và tại sao gia đình này lại quen biết với Chúa Giêsu mà lại thân nữa chứ không phải là chuyện thường. Bởi thế nên khi hai chị em Martha, Maria sai người tới với Chúa Giêsu đang ở Jerusalem bây giờ, mà Betania cũng gần Jerusalem thôi, khoảng có mấy dặm thôi, nói là bạn thân của thầy đang bị bệnh nặng, mà Chúa Giêsu không tới. Chúa Giêsu đi bộ một thời hồi cái ông tới thôi, nhưng mà không tới. Rõ ràng là nói là bạn thân, có nghĩa là gia đình này thân thiết với Chúa, nhưng mà làm sao mà lại như vậy? Đấy là cái mà không thấy phúc âm nói tí nào. Không thấy. Cái này chỉ có suy diễn thôi. Chỉ có suy diễn thôi. Thì bây giờ trước khi suy diễn đó, em xin nói thêm một cái chi tiết hay hay mà em kiếm được ở trong khi mà nghiên cứu về cái lễ này. Đó là cái quyển Cuộc đời Thánh nữ Martha từ thế kỷ thứ 12 có kể lại một truyền thuyết rằng ba chị em Martha, Maria, Lazaro đã bị người Do Thái tống xuống một chiếc thuyền nhỏ không có buồm. nhưng đã lên bờ được ở Marseille, nước Pháp. Và tại đây, bà Martha được đặc biệt kính trọng. Còn theo những truyền thuyết khác, thì thánh nữ Martha đã truyền giáo ở miền Provence và đã giải thoát miền này khỏi một con quái vật tên là Tarasque. Người ta thấy sự tích đó được khắc trong nhà thờ thánh nữ Martha thế kỷ thứ 12 ở Tarascon. Đấy, đấy là thêm một chút xíu về những cái gì mà chúng ta không thấy có ở trong Phúc Âm. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề chính yếu mà em muốn đặt ra. Đó là vấn đề tại sao ba chị em này lại thân với Chúa Giêsu. Theo em á, lại vẫn căn cứ vào cái vai trò của Maria. Theo em á, là em vẫn thấy là Maria và Maria Magdalene là một thôi. Bởi vì ngay khi mà cái biến cố mà hai chị em Martha Maria gửi người đến với Chúa Giêsu nói là Lazaro, bạn thân của thầy bị bệnh á, thì rõ ràng là Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 11 câu 2 mở ngoặc nói là Maria này đó là Maria đã sức dầu thơm cho Chúa. Đã sức dầu thơm cho Chúa. Nếu mà thật sự Maria là đã sức dầu thơm cho Chúa thì chỉ có trong Phúc Âm Thánh Luca thôi, cuối đoạn 7, đó là người đàn bà tổ lỗi trong thành thì mới là Maria này. Chứ còn Maria nào? Thấy không? Rồi sau đó đầu đoạn 8, một số bà đi theo Ngài như là môn đệ của Ngài, trong đó có Maria Magdalene là người được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ. Và Thánh Marco ở đoạn 16 kể ra những cái lần mà Chúa Giêsu hiện ra thứ tự sau khi sống lại. Thì đầu tiên Thánh Marco nói hiện ra với Maria Magdalene là người được trừ cho bảy quỷ. Thì đó chính là Maria, Maria đó chứ còn Maria nào. Rồi khi mà Chúa sống lại, hiện ra đầu tiên với Maria. Và Maria không nhận biết Chúa, thì Chúa gọi tên Maria. Thì cái Maria này được Chúa hiện ra đầu tiên chính là Maria mà Thánh Marco nói là Maria Magdalene. Thì theo em là như vậy rồi, đứng dưới chân thập giá cũng Maria Magdalene. Và nó còn cái điểm này nữa này, là Maria Magdalene này đó là luôn luôn gắn bó với cái chân của Chúa. Bốn lần các anh chị, bốn lần đều gắn bó với cái chân của Chúa. Em xin kể ra thứ tự những lần. Lần đầu tiên là một người đàn bà tội lỗi trong thành, Thánh Luca không tiết lộ là ai, thì cũng ôm chân Chúa, rửa chân Chúa, khóc rồi lau, đúng không, sức dầu thơm cho Chúa. Đấy là lần thứ nhất, cũng với cái chân của Chúa. Lần thứ hai là khi Lazaro chết rồi, Chúa Giêsu tới khi bắt đầu tới làng của ba chị em, thì Martha nghe Chúa tới chạy ra đón Chúa. Maria vẫn ở nhà không ra đón Chúa. Chắc Maria không được báo mà chỉ Martha được báo nên Martha biết chạy ra đón Chúa. Rồi khi Martha chạy về báo cho Maria thì Chúa Giêsu vẫn đứng ở chỗ đó. Chứ Chúa Giêsu không theo Martha đi vào. Chắc là Chúa muốn cho Maria phải ra rồi Chúa mới vào. Bởi thế nên khi Maria vừa mới ra gặp Chúa tại cái chỗ mà Chúa vẫn đứng đó khi Martha trở về gọi Maria, thì Maria sấp mình xuống dưới chân Chúa. Đấy, chúng ta xem lại dưới chân Chúa. Lại chân nữa, đó là lần thứ hai. Maria này là quen với cái chân của Chúa, quen với chân Chúa, phục xuống, khóc. Nếu thầy ở đây, em con không chết. Và khi mà Maria lên tiếng và dân chúng theo Maria ra cũng khóc, Chúa Giêsu bắt đầu thổn thức, chưa có khóc nhưng mà thổn thức. Cho tới khi mà biết được Lazaro đã chôn ở trong mộ thì Chúa khóc. Chúng ta thấy không? Rõ ràng Maria là đã đánh động Chúa. Lúc bây giờ Chúa chưa khóc, nhưng mà thấy Maria khóc và những người khác khóc, Chúa cũng bắt đầu thổn thức trước khi khóc. Đấy, lần thứ hai là cũng Maria với chân Chúa nha. Lần thứ ba là gì? Lần thứ ba là trước khi Chúa chịu khổ giá 6 ngày thì ba chị em tiếp đãi Chúa. Lazaro đồng bàn, Martha phục vụ, còn Maria lại sức thơm Chúa nữa, cũng lại chân nữa. Lần thứ ba. Lần thứ tư là lúc nào? Chúa sống lại. Thì khi Chúa gọi tên Maria, Maria tính lại tới phục xuống dưới chân Chúa. Chúa nói đừng động đến ta. Chúng ta thấy rõ không? Bốn lần Maria đều muốn chạm đến chân Chúa, đều muốn phục dưới chân Chúa. Rõ ràng là Maria này chứ còn Maria nào? Đấy, khi Lazaro chết, Chúa tới, Maria này phục dưới chân Chúa. Thì có phải là Maria Mai Đại Liên không? Theo em thì nó là một thôi. Và vì thế nên, sở dĩ gia đình Martha, Maria và Lazaro thân với Chúa là vì Maria Mai Đại Liên đây. Là vì Maria Mai Đại Liên đây. Bởi vì Maria Mai Đại Liên này đã hiểu Chúa hơn chị em của mình. Khi mà Chúa Giêsu tới nhà lần đầu tiên, được thuật lại ở trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 10. Nhá, đoạn 10. Chúng ta nhớ đấy, đoạn 10. Maria ngồi dưới chân Chúa. Ngồi dưới chân Chúa. Thấy không? Trong khi Martha thì lại vất vả làm bữa, rồi lại ganh tị với em. Còn Maria thì đã biết Chúa rồi, hiểu Chúa rồi. Do đó chỉ có lắng nghe thôi. Thôi nào. Mà chúng ta nhớ nhá. Thánh Luca thuật lại ở đoạn 10. Nhưng mà khi mà nói về người đàn bà mà tội lỗi trong thành đến sức dầu thơm cho Chúa đó, khóc lóc, thì là ở cuối đoạn 7. Rồi theo Chúa ở đầu đoạn 8. Với tên là Maria Mai Đệ Liên được Chúa trừ cho 7 quỷ. Có nghĩa là giải thoát chị khỏi tội lỗi đấy. Đấy, chúng ta thấy không? Cũng lại ngồi dưới chân Chúa là lần thứ 5. Rõ ràng Maria ngồi dưới chân Chúa để nghe Chúa dạy, để nghe lời Chúa nói. Đấy, Maria này là thân với cái thân, cái chân của Chúa. Rõ ràng. Bởi thế nên em, theo em suy thôi, em suy thôi. Bởi vì như em nói là Phúc Âm không có nói tại sao Chúa Giêsu thân với gia đình này và gia đình này thân với, theo em là tại vì Maria. Là tại vì Maria, sau khi Maria trở lại rồi thì trở về với hai chị em Martha và Lazaro. Còn trước kia Maria đi hoang ở đâu? Ở Magdala. Magdala là cái thành phố ở Galilee chứ không phải Judea. Còn Bethania là cái làng của ba chị em ở dưới Judea và gần Jerusalem là miền Nam. Còn Magdala là ở miền Bắc. Galilee là nơi dân ngoại sống rất là nhiều và đời sống rất là hỗn độn. Vẫn biết là phồn hoa hơn. Đấy, và cái thành Magdala đó, nó ở bên dưới thành Capernaum và bên trên thành Tiberia. Nó ở giữa. Bởi thế nên theo em nghĩ đó, Maria này đã bỏ nhà đi hoang một thời gian tại cái thành đó. Vì thế mới có tên là Maria Mai Đại Liên hay Magdala. Và khi đã trở lại rồi, gặp Chúa trở lại rồi thì đi về sống với chị em của mình. Và Chúa Giêsu biết được Maria như vậy, Chúa Giêsu có thể đến thăm. Hay là Maria mời Chúa tới thì Chúa cũng tới. Bởi vì Maria đã tới với Chúa rồi. Bây giờ Chúa tới lại và gặp Martha và Lazaro. Bởi thế nên hai ba lần chẳng hạn vậy, trở thành thân quen thôi. Đấy là những cái gì mà em suy ra thôi nha, để không có buộc tin nha, nhưng mà vẫn được quyền suy. Nó là như thế. Và trong cái thánh lễ hôm nay đó cũng bao gồm ba chị em như thế này. Ở giờ kinh ấy, phục vụ giờ kinh viết như thế này: Martha là chị của cô Maria và ông Lazaro ở Bethania. Trong sách Tin Mừng, thánh nữ xuất hiện ba lần. Lần thứ nhất trong bữa ăn ở Bethania, khi cùng với cô em là Maria tiếp đãi Đức Giêsu. Lần thứ hai khi ông Lazaro được Chúa cho phục sinh. Lúc đó thánh nữ đã tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu. Và lần cuối cùng trong bữa tiệc đãi Chúa Giêsu 6 ngày trước lễ vượt qua. Trong cả ba câu chuyện, ta luôn thấy thánh nữ đóng vai chủ nhà. Và giờ đây chúng ta hãy nghe thánh Augustine giám mục đang nói về thánh Martha nói riêng, và đầu đề là phúc thay ai được đón Chúa Kitô vào nhà mình. Trích bài giảng của thánh Augustine giám mục: Lời Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta nhắc nhở chúng ta phải hướng về một mục đích khi gánh vác trăm công ngàn việc ở đời này. chúng ta hướng về đó bao lâu còn là lữ khách, chứ chưa phải là cư dân, bao lâu còn ở trên đường, chứ chưa vào quê thật, bao lâu còn đang phải ước ao, chứ chưa được vui hưởng. Thế nên, chúng ta phải hướng về đó mà không lơ là và cũng không ngơi, để ngày kia chúng ta đạt tới đích. Cô Martha và cô Maria là hai chị em, chẳng những là chị em về huyết nhục, mà còn là chị em trong đức tin. Cả hai đều khăng khít với Chúa, cả hai đều một lòng phục vụ Chúa lúc người còn sống trong xác phàm. Cô Martha đón tiếp người như người ta quen đón tiếp lữ khách, nhưng đây là nữ tỳ đón tiếp Chúa, người bệnh nhân đón tiếp đấng cứu chữa, thụ tạo đón tiếp đấng tạo thành. Cô lấy cơm bánh để phục vụ đấng sẽ lấy thần khí mà nuôi cô. Vì Chúa đã muốn nhận lấy thân phận tôi đòi, và một khi đã nhận lấy thân phận tôi đòi, thì người muốn được các tôi tớ nuôi dưỡng, không phải vì địa vị, nhưng là vì tình thương. Bởi chưng chấp cho người ta nuôi dưỡng mình, đó là yêu thương. Chúa mang xác phàm, nên người biết đói, biết khát. Thế là Chúa được đón tiếp như khách quý. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Người đón nhận tôi tớ khiến họ thành anh em. Người chuộc kẻ tù đầy cho họ được đồng thừa tự. Thế nhưng, đừng có ai trong anh em lại nói, phúc ai ai được đón Chúa Kitô vào nhà mình. Bạn chớ buồn phiền, đừng than van vì bạn được sinh vào thời mà bạn không nhìn thấy Chúa trong xác phàm. Người không để bạn mất vinh dự ấy đâu. Người nói, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Thưa chị Martha, xin cho phép tôi nói, chị được chúc phúc vì đã tận tâm phục vụ. Phần thưởng chị tìm cho công khó của chị là được nghỉ ngơi. Bây giờ chị lo toan đủ điều, chị muốn nuôi dưỡng các thân xác phải chết, cho dù là của các vị thánh. Nhưng ngày kia, khi chị vào được quê trời, liệu chị có còn gặp người lữ khách nào để đón tiếp, người đói nào để bẻ bánh cho ăn, người khác nào để cho uống, người bệnh nào để thăm nom, người tranh chấp nào để hòa giải, người chết nào để chôn cất không? Trên quê trời sẽ chẳng còn bất cứ sự gì như thế. Nhưng sẽ có gì? Thưa, có điều mà cô Maria đã chọn. Ở đó chúng ta được nuôi, chứ không phải nuôi người khác. Vì vậy, trên quê trời, điều cô Maria đã chọn sẽ viên mãn và thành toàn. Từ bàn tiệc thịnh soạn của lời Chúa, cô đã từng thu liệm những mảnh vụn. Vậy, bạn có muốn biết điều gì sẽ xảy ra trên quê trời không? Chính Chúa đã nói về các tôi tớ của người rằng, Thầy bảo thật anh em, Chủ sẽ đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Tuyệt vời! Cái bài của giảng của Thánh Augustine nói về hai chị em này quá sức tuyệt vời, hay thật, và nhất là hay, rất là sâu xa, các anh chị thấy không? Và bây giờ đến câu xướng đáp trong giờ kinh. Sau ngày Chúa Giêsu cho ông Lazaro sống lại, người ta dọn tiệc đãi người tại Betania, và cô Martha lo hầu bà. Cô Maria lấy một cân dầu thơm quý giá sức chân Đức Giêsu, và cô Martha lo hầu bà. Lời nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xưa con một Chúa đã nhậm lời mời và đến trú ngụ tại nhà Thánh Nữ Martha. Nhờ lời Thánh Nữ cầu thay nguyện giúp, xin Chúa cho chúng con hết tình phục vụ Đức Kitô hiện diện trong mọi người, để mai sau được Chúa đón nhận vào nhà Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Chúa đã ban cho người dấu hiệu.
Yeah.